Bò kiến.
Để rồi có cơ hội nào gặp một vị lương y, tôi phải hỏi cho rõ có phải quả chất đó là axit formic không. Cứ để lơ mơ trong đầu, bực lắm. Ba người bạn trong một bữa cơm liên hoan quả quyết với tôi như thế, nhưng axit formic là gì? Chỉ có loài kiến có axit ấy hay loài nào cũng có? Và tại làm sao cái axit ấy lại ảnh hưởng đến những cây có trái và làm tái được thịt bò? Không có người nào giảng cho tôi thấu đáo. Câu chuyện khởi đầu như thế này. Chúng tôi ăn món chim quay, một anh bạn khen mềm tuyệt và thơm phương phức như muối mít. Một anh khác lắc đầu, ăn thua gì, chim này kém chim quảng sinh long, một trời một vực. Câu chuyện đưa đến nghệ thuật quay chim rồi rượu vào lời ra. Chúng tôi đề cập đến món thịt bò cải làn ở cột nhà cháy Hàng Buồm, Hà Nội, món trứng chim cút nấu đông ở Tân Lạc Viên, Hải Phòng và món xôi hấp với mè đen của một bà tàu già tối tối vẫn bán ở đường Tà Đà, Chợ Lớn. Cái món xôi trầy tôi đã thưởng thức vài lần do một ông bạn sành ăn hờ hớt hốt hoảng đến nhà rồi rủ đi ăn vào một đêm bão rớt. Ăn thơm và bùi, nhưng ăn một đĩa xôi như thế tôi không thể không nhớ đến một ngày đã xa xôi, đi giang hồ vặt với mấy người bạn săn trong một cánh rừng Việt Bắc. Tôi đã được thưởng thức một thứ xôi kỳ diệu, một thứ xôi mà lúc đó và ngay chính bây giờ nhắc đến, một anh bạn khác đã phải nắc nỏm khen là ngon nhất trần đời, không có thứ xôi nào sánh kịp. Lại giờ cái tài nói quắc ra rồi, bất quá là xôi dừa chứ gì. Ai chẳng ăn thứ xôi đó mòn răng, có gì lạ đâu. Thế thì tôi dám quyết với anh là xôi thổi với nhân chám. Trong rừng có nhiều cây chám đen, chắc là người ta cho anh ăn xôi thổi với nhân chám đen rồi. Nghe bắt thèm, nhưng cũng không phải nữa. Thứ xôi mà tôi nói đây là thứ xôi không có nhà nào ở vùng xôi thổi cả. Đó là xôi đồ chứng kiến. Chính mắt tôi không được trông thấy loại kiến đó thế nào và người ở rừng làm cách nào để tìm được ra tổ nó lấy trứng về ăn. Tôi chỉ biết cái loại trứng kiến ấy to bằng hai hạt vừng, trắng tinh ra, đem đĩa xôi lên có thể để ý mới biết là có trứng kiến lẫn vào gạo nếp. Quả đúng như lời giới thiệu, xôi đồ trứng kiến ăn thơm phương phức mà bùi lạ bùi lùng. Hạnh nhân, nhân chám, noa, hột điều, tất cả chỉ là một thằng chim chích đứng bên cạnh anh khổng lồ. Chả cần giò chả để ăn điểm vào làm gì cho bệt, cứ xôi không mà xã cũng đã đủ quên chết rồi. Ấy, chính vì câu chuyện kiến ấy mà ba ông bạn tôi nói trong bữa tiệc liên hoan mới bàn đến loài kiến và nhắc đến danh từ khoa học axit formic mà tôi mù tịt. Vậy theo ý các cụ, trứng kiến ăn bùi và ngon như thế có phải nhờ cái axit formic mà các cụ vừa nói đó không? Cái đó anh em chưa nghiên cứu. Riêng tôi chẳng nghiên cứu gì hết, tôi chỉ biết một điều là cái loài kiến kỳ lạ lắm. Ngoài cái tổ chứa khoa học và kỷ luật như loài ong mà ai cũng biết, kiến dường như có một linh tính đặc biệt, một thứ radar đặc biệt biết trước những sự việc sắp xảy ra. Thí dụ như sắp có nước lớn, chúng biết và tha trứng từ những vùng thấp lên vùng cao để bảo vệ trứng cho khỏi ngập. Thường thường, trong những vụ tản cư như thế, các nhà khoa học vẫn thấy diễn ra những cuộc chiến tranh kinh khủng giữa bộ lạc nọ với bộ lạc kia, giữa loài kiến vàng với kiến đen, giữa kiến đen với kiến cánh. Thường thường, loại kiến đen và kiến cánh không dữ tợn và đốt đau như kiến vàng, kiến lửa. Riêng giống kiến vàng cũng phân ra nhiều loại, to nhỏ khác nhau, cao thấp khác nhau. Trứng kiến để đổ xôi, theo các bạn săn là trứng kiến vàng. Chính số kiến vạc này lại còn giúp một phần đắc lực nữa vào cho việc chế hóa một món ăn kỳ lạ của miền Nam mà miền Trung và miền Bắc không hề biết. Đó là món bò kiến. Tôi sẽ không bao giờ được thưởng thức món ăn thú vị lạ lục này nếu không có một sự tình cờ đưa đẩy tôi vào đầu một năm khói lửa kia đến một miền quê Mỹ Tho, vùng Chợ Gạo. Đó là một miền quê hẻo lánh, ăn uống sơ sài, không có gì đặc biệt ngoài những khóm dừa mà hầu hết nhà nào cũng có trồng. Vì sống những giờ phút vô lưu, tôi la cà đi hết nhà nọ đến nhà kia trò chuyện và xem cái thế mà hầu hết nhà nào cũng có vài ba chậu. Sau đó, hết nhà nọ đến nhà kia mời tôi thưởng thức những món ăn bình dân nhưng ăn ngon miệng vì lòng hiếu khách của bà con trong vùng. Hôm nay, anh em tự vệ mời tôi ăn một thứ thịt cầy quái ác, ngâm rượu đế, hạ thổ, bách nhật, lấy ra vừa ăn vừa nhắm với bánh đa, mai. Bà Tư biến phà đãi tôi món tôm rim với lá cây so đũa và món nghêu nấu với đậu đen. Nhưng lạ miệng nhất trong thời kỳ này là bữa do chú Ba Đô mời tôi, chỉ có độc một món thịt bò mà chú kêu là bò kiến. Cái gì chứ cái thịt bò thì chúng ta ai cũng đã thưởng thức cả rồi. Dưới trăm ngàn vẻ khác nhau, thịt bò lá lốt, thịt bò nhúng sấm, thịt bò cà ri, thịt bò kho, thịt bò tái tương cừng. Các ông, các bà vào lúc chiều đi buôn bán làm ăn về ưa tìm một cái xe quen thuộc, ăn một chén thịt bò viên. Nếu làm thêm một tô phở bò viên cũng có thể coi như vô hại. Các thiếu nữ đường tơ hay xót ruột thích thịt bò khô trộn với đu đủ tươi thật nhiều sấm, lạp chiếu chương thêm một hai nhát sáng chiếu cho đẹp mắt. Những anh nào thích nhậu thường thường vào tiệm vẫn kêu một đĩa thịt bò lúc lắc nhớ cho một chén hành sấm ớt vào nhé, trả thêm tiền, được ngại. Cái thứ thịt bò này thực ra chỉ là một thứ bít tết lô can, tornado hay satobian, ăn có ý vị và màu mỡ hơn nhiều. Chú thích tupmedos, một món thịt thăn bò nướng. Satobran, một món thịt bò nướng có khoai chiên. Hết chú thích. Ai cũng đã thưởng thức rồi, nhưng tôi nghĩ rằng số người được thưởng thức bò kiến không nhiều lắm vì hai lẽ, một là bò kiến không có bán ở các tiệm ăn, hai là ở đô thành một ngày gió lạnh hiu hiu mà động lòng quan tái vì muốn làm món này nhậu chơi anh cũng không dễ gì tìm ra kiến. Là vì muốn làm bò kiến phải có kiến làm chủ chốt. Kiến đây không phải là thứ kiến đen, kiến lửa hay kiến gió mà ta vẫn bực mình khi thấy nó bu vào những món ăn mà ta để hớ hênh. Không đại điểm trong chạn có kê bốn tô nước lạnh dưới chân. Đó cũng không phải là thứ kiến ở dưới các chậu cây mỗi khi ta khiêng từ chỗ nọ sang chỗ kia. Nó cứ xung sáo vào chân tay ta để đút đau nhoi nhói hàng tiếng đồng hồ, không chịu nổi. Bên cạnh những cây đinh lăng, xanh si, la hán, tùng bách và cả xoan tây uốn thế người, chủ nhà lịch sự đưa ra một mâm thau đặt lên cái xưởng tre kê ở góc vườn. Thế vẻ trịnh trọng khác thường. Khách thầm cảm thấy một cái gì nghiêm nghị hết sức và đoán chừng món ăn mà chủ nhân mời mình nhậu phải là lạ lắm. Lầm to, chọc mâm chỉ có hai đĩa thịt bò tái to, tổ bú, một chén mắm nêm, mấy trái ớt, một đĩa rau gồm lộc vừng, ngò tây, ngò ta, húng cây xanh biên biếc, long lanh, mấy hạt xương làm nổi bật đĩa bánh tráng trắng mút nằm bên cạnh. Chú Ba Đô xòa cả năm ngón tay ra, mời. Mời cụ và nâng cốc. Cụ thử dùng món này chơi. Ở đây chúng tôi không có gì quý cả, chỉ có bò kiến, mời cụ thôi. Bò kiến? Sao lại là bò kiến? Mình không hiểu, nhưng không khỏi vội. Nâng chén lên, vô một mách và nhón tay lấy một vài hạt đậu phộng vừa nhai vừa dò tình hình xem ăn uống ra sao. Chú Ba bắt đầu. Cái thứ này không chịu đựng whisky hay mặc ten của ạ. Nó cũng như thịt cầy, phải là rượu đế mới hợp giọng. Hai thứ nó đi với nhau chậm chậm. Cắp một miếng thịt tươi hơn hớn, còn cả bì vàng ố lấm tấm mấy chấm đen như châm hương. Cho vào trong chén rồi cắp bánh tráng. Dưới mắm nêm dầm nhiều ớt lên trên và một miếng to rồi nhón mấy cái rau điểm vào. Mà lạ nhỉ, ngon thật là ngon, chú Ba Đô ạ. Phải rồi, cái rượu đế này nó nâng vị ngọt, béo và thơm và ngậy của thịt bò lên thực. Nếu anh thích chuối chát và khế xanh với một tí gừng thái chỉ, anh cứ tự tiện. Tất cả những chua cay, mặn, chát đó không hề làm hại đến cái con của thịt bò. Trái lại, anh lại cảm thấy thịt và rau liên hiệp với nhau tài đáo để. Mà tài nhất là trong cái hòa hiệp đó, chất thịt bò vẫn cứ nổi bật được lên. Vừa ăn vừa nghĩ, ta thấy rằng thịt bò kiến chỉ là một thứ xỉ tích tách ta của Tây hay thịt bò tái, mà ở Bắc lúc nhỏ ta vẫn thường đi tàu điện lên tận chợ Bưởi để mua về ăn với tương gừng. Chú thích steak tarta, một kiểu bít tết. Hết chú thích. Cái thịt bò tái này thật quả là gia dụng, nhai vào thịt thịt mềm, đến cái bì thì hơi sậm sực. Một thứ mềm, một thứ sắn, y như thể là âm với dương, sắp muốn hòa hợp với nhau thì món tương bần giã gừng, điểm ớt hiện ra để dung hòa âm dương hai thứ với nhau, tạo thành một thực thể quân bình, ăn ý và đúng mức. Bảo rằng bò kiến ngon hơn hay ngon kém bò tái, có lẽ hôm nào phải nhờ một nhà thống kê học hay viết thư sang viện Gallup để nhờ thăm dò dư luận xem sao. Riêng tôi thấy bò kiến ăn lạ miệng và có ý đậm đà, màu mỡ hơn. Nhưng tôi phải nhận ngay rằng tôi dừng không để đâu cho khét, vì khi nghe thấy cái cách làm món ăn này, tôi cảm thấy cái ngon, cái ngọt, cái bùi, cái béo giảm đi mất 29,4%. Cố nhiên, vì lịch sự, tôi không dám để lộ cho chú ba nhận thấy, nên chú cứ thao thao bất tuyệt. Đấy, cô có thấy không? Thịt bò tái bán ở Đô Thành còn kém xa bò kín, có phải không? Là vì Tết này, bò đem thui, dù cách gì đi nữa, cũng có mùi than củi. Cái lửa nó làm cho khô mất nhiều phần chất tươi trong thịt đi. Nếu thui quá tay một chút, thịt sẽ teo mà ăn vào thiếu vẻ thơm tho màu mỡ. Ăn một miếng bò kiến, ta thấy nhuần nhị như thịt cái tơ, thơm man mát, ngọt lừ lừ. Cắn một miếng mà tưởng chừng như là ở trong có sữa chảy ra, chứ không phải là huyết nữa. Ấy là vì cái bí quyết làm thịt bò kiến này không được chạm đến lửa. Lửa nó làm khô mất huyết, nhưng phải sụp một thứ khác để làm cho thịt tái đi. Đó là giống kiến vàng. Thịt lửa chỗ nào ngon, nhất là cái thăn hay bắp vế, đem treo lên chỗ mát rồi răng dây cho kiến vàng bu lại đen kịt, như thể ong quân vây lấy con chúa, không để cho tổ hợp một chỗ nào. Để như thế, độ vài tiếng đồng hồ, muốn để từ sáng đến trưa càng tốt. Miếng thịt vẫn cứ tươi như thường, không teo, trái lại lại mịn màng thêm lên, đậm đà hơn lên và ngọt hơn lên. Sở dĩ người ta biết được như thế không phải là vì nghiên cứu, phân tách, mà là vì kinh nghiệm. Ở khắp các vùng quê, đầu đầu người nông dân cũng biết giống kiến vàng có một chất gì rất lạ trong mình. Chất đó là gì? Không ai rõ, nhưng phàm chúng ở cây trái nào thì cây trái ấy rậm bông, sai quả. Cam, quýt, bưởi, bồng, kể cả mãng cầu, vú sữa, cây nào có kiến vàng sinh hoạt thì trái ngọt hơn các cây khác, có nhiều nước hơn, màu vỏ mà không chai. Người ta bảo tại vì nước dãi của chúng có một chất gì lại cho cây, không biết có phải đó là axit formic không, mà nước đáy của chúng cũng vậy, tia vào cây làm cho các tế bào của cây nhuột nhị, óng ả, cũng như thải lại cặp kích chó như gái phải hơi chai vậy. Chú nói kỳ, kiến mà cũng đái, ủa sao lại không? Chính tôi đây lúc nhỏ đã trèo lên cây bị kiến vàng đốt tưởng là đi đời rồi. Tổ kiến vàng cũng giống như là tổ ong, tôi bị kiến đốt tưởng chết và xin thề không bịa đặt. Tôi đã bị kiến bò lên mặt lên đầu đái vào hai con mắt. Nước đái nó ra sao? Nước đái kiến vào mắt mình nó thè thè kỳ lắm, không tả được. Thoạt đầu tôi tưởng đếp mù, nhưng chỉ độ 15 phút thì hết. Nhưng kiến nó đã vớ được mình thì bám giết không chịu rời ra. Tôi đành phải nhảy từ trên cây xuống dưới sông đều họa may kiến có buông tha chăng. Vô ích, sau mãi có người bảo mới biết là giống kiến vàng sợ nhất cho. Muốn đuổi chúng đi chỗ khác, cứ lấy cho mà sắc lên. Đường chúng đi, chỉ một lát là biến hết. Có phần còn tốt hơn cả thuốc xịt côn trùng Flytos, Mytos nữa. Phải rồi, đuổi chúng đi, chớ đừng có giết kiến làm gì tội nghiệp. Là vì cái giống kiến vạc này quý lắm, có nhiều khi phải đi mua từng giỏ để đem về nuôi trên các cây có trái. Thường thường, ở một thửa vườn không có thứ kiến đó, người ta vẫn sang điều đình với các thửa vườn nào có kiến ở gần đó, rồi căng dây từ nơi có kiến về một cây nào đó trên thửa vườn mình, và cột ở đầu dây vào phía cây không kiến một ít ruột gà, lòng heo hay một chất gì ngọt ngọt để nhờ kiến về. Lần lần, kiến làm tổ và sinh sôi nảy nở trên cây, làm cho cây xanh lá tốt, hoa mà trái thì to, nhụt nước, da dẹp mịn màng, không chai mà lại ngọt. Chú Ba Đô nói tiếp: "Ơ kìa cụ, mời đi chứ, làm thêm một ly nữa nhé. Ăn cái thứ bò kít này phải uống rượu thực nhiều, thực say mới thú. Có người đã ngỏ ý với tôi e sợ rằng bò kiến làm thế này thịt không chín hẳn, ăn vào ngộ có sán lãi thì sao? Vì thế họ chủ trương phải uống rượu đế thật mạnh để cho nó chín bò trong bao tử. Nhưng đó là một ý kiến. Phần tôi thì lúc nào cũng yên chí, trời sinh trời dưỡng, biết thế nào mà lo thiên hạ sự cho sửa được. Cứ cái gì ngon miệng thì mình chén cho đã, sau sẽ hạ hồi phân giải." Tuy vậy, thâm tâm tôi không tin rằng bò kiến ăn vào lại sinh sán lãi. Cụ cứ xem cái gọi mà ta vẫn ăn thì biết, cá sống nhanh. Lọc ra, lấy giấy bản lau, chỉ vắt chanh lên trên rồi lăn vào trong chảo, mà sao cũng cứ chín như thường, ăn cả đời có làm sao đâu. Tôi thiết nghĩ cái bò mà ta đương thưởng thức đây có thể còn tái khưa là cá, ăn gọi nữa. Tôi là nhà quê, cứ chất lý soàng xĩnh như thế này, cụ đừng cười, con kiến nó đốt ta, chỗ bị đốt nóng ra, sưng lên như bị phỏng và đỏ lên đỏng đỏng. Tất nhiên, trong cái nọc của nó tiết ra phải có một chất gì nóng lắm, da thịt ta còn phỏng huống chi thịt bò. Và chăng, thí dụ, ngay đi nữa là thịt ấy còn sống, ăn vào có thể bị sán lãi như người ta vẫn nói. Thì các cụ nhà ta đã nghiền ngẫm, suy cứu, thấu đáo lắm rồi. Các thứ sau mà ta ăn điểm vào với thịt đều là thuốc cả đấy, đừng tưởng là chơi đâu cụ ạ. Lúc còn ở vùng Cao Bắc Lạng, theo kháng chiến, tôi đã có lần sống với mấy ông bác sĩ phụ trách nghiên cứu, học tập để dung hòa đông y với tây y. Theo các vị này, bao nhiêu thứ rau ta ăn gọi đều có tính chất chữa được bệnh. Tía tô, rau má, rau sam, rau húng, rau cổ, rau cần, lá chanh, lộc vừng. Nếu không có trụ sinh thì ít ra cũng có những chất để làm hạ bớt cái nóng hay tránh đi ỉa chảy, đi chít hoặc làm cho ta đỡ ngứa, đỡ nhức đầu, chóng mặt. Đến bây giờ tôi vẫn tin lập luận như thế rất đúng. Tại làm sao lại tin như thế? Tôi không cần thiết, cho nên tôi yên chí ăn bò kiến có đủ các loại rau cần thiết này. Người ta chẳng có làm sao hết, trái lại chỉ được hưởng triệt để cái ngon lành, bùi béo, ngọt ngào của thịt bò nguyên chất mà thôi. Nghe câu chuyện của chú Ba có phần hay hay mà rất có thể đúng nhiều phần là khác, tôi lại chén tì tì. Sau một phút e dè, đắn đo, lo ngại, mà con người ta sống được bao lâu? Buổi sáng tóc còn xanh, vừa đến buổi tối lên trên lầu soi vào gương đã thấy bạc mất rồi. Uống rượu nữa đi, uống 300 chén vẫn còn muốn uống, hết tiền thì bảo con cầm cái áo khinh kiều đi bán lấy tiền để bạn cùng ta uống nữa. Ông tiền rượu ngày xưa không biết uống rượu chưa hết thì nhắm bằng gì, chớ ngày nay có rượu ngon mà nhắm với bò kiến, tôi cũng đã có một lúc thấy muốn quên cả đời. Này, cái sau này có lẽ chị được chứng đau bụng đây. Cái cực này khu phong. Cái ngò này ôn, nhưng hình như sụp nhiều quá thì phạt thận. Uống đi chứ chú Ba, người nhà lại đem lên một đĩa thịt bò kín nữa. Say lúc nào không biết, chúng tôi lăn ra ngủ dưới bóng cây. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã xế chiều tự khi nào không biết. Gió lay động, cành bưởi, làm cho mấy bông hoa rụng xuống chiều nằm. Tôi nhắm mắt lại, thiêu thiêu và nghĩ. Thế nào mình cũng phải tìm cách phát về thành một giỏ kiến vàng để nuôi. Phầu khi có bạn hữu đến chơi thì mời thưởng thức một bữa cho họ để cao cảnh giác ra và đừng bao giờ ca ngợi stick tata của người Pháp vô địch trong thế giới. Tóp mỡ ngào đường. Có những người trai thương gái quan niệm tình yêu một cách kỳ lạ lắm. Yêu, nhưng mà đòi hỏi người yêu phải đẹp bất cứ phương diện nào. Nói phải đẹp, cười phải đẹp, ngủ phải đẹp, đi phải đẹp, ăn phải đẹp. Thực ra, muốn như thế cũng cứ được đi. Nhưng tôi không chịu được những người đàn ông nào cho rằng người đẹp chỉ có thể nằm trên nhung lụa, nhìn ra cửa sổ, có rủ màn đăng ten mới đẹp. Người đẹp chỉ ngồi salon, rũ tóc xuống chải đầu mới đẹp. hay người đẹp ngồi đu đưa bàn chân ở trong một cái quán trên hồ, khẽ nhúng đôi môi hồng vào ly rượu màu trắng và nhón một ngón tay cầm một trái ô liu đưa lên miệng nhai nhợt nha mới đẹp. Đâu có thế, lòng mà yêu thành thực, yêu hết sức là yêu thì ăn mặc thế nào cũng đẹp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả lưng cả ngực cũng đẹp, và ngồi trong bếp sán mỡ nổ lung tung làm nhầy nhợt cả chân tay vẫn đẹp. Đó là cảm giác của tôi. Và một buổi chiều tháng 10, khi nhìn thấy cô Năm Lệ đang ngồi thắng mỡ trước một ông nồi sau ám khói ở miệt quê nghèo, làm gì có than để đốt, củi đun bếp là những cái lá dừa phơi khô, những nhánh ổi, nhánh cam bẻ ra để chụm. Khói bốc lên mù mịt cả trái nhà sau, người ta muốn như ngộp thở. Ngán chưa là cái kiếp sinh làm con nhà nghèo, có tài có sắc cũng chẳng làm gì ngoài có việc nuôi tầm, hái sâu hay buôn tần bán tảo ở mon sông cuối chợ. Về đến nhà lại đâm đầu vào bếp làm cơm nấu nước, thế thôi, không có một thứ gì khác cả, và cứ quanh năm như thế. Chẳng biết từ khi tôi về nghỉ ở đây, cô có thấy gì biến đổi trong lòng hay không, nhưng thành thực mà nói, chính cái hôm cô đang thắng mỡ dưới nhà mà tôi sực bước vào, tôi thấy cô đẹp não nùng ơi là đẹp. Cô Năm Lệ bảo tôi, anh về ở chơi với anh em tại cái đất kỳ ho cỏ gáy này hẳn là buồn lắm. Đâu có, tôi thấy thành thơ rất nhiều. Anh đừng nói dối em, chính anh buồn, em biết, anh uống rượu nhiều, anh có biết rượu là thuốc độc không? Tôi cũng nghe thấy người ta nói thế, nhưng biết làm thế nào khác được. Tôi không muốn uống thuốc độc vì đời đẹp quá, nhưng tôi cũng lại thích rượu. Biết tính làm sao bây giờ? Cô Năm Lệ cho là tôi nói quấy, cứ đối đáp mãi như thế, bao giờ cho xong. Sau cùng, cô thấy tốt hơn là đố rượu. Cô hỏi, anh thích uống rượu, thế thì ở thành anh nhắm rượu với gì? Bất cứ cái gì cũng nhắm, đậu phộng, củ kiệu, nhãn, ớt, cóc. Nếu không có mấy thứ đó, tôi ngồi ở tiệm, nhìn ra đường phố, có người đẹp đi qua và tôi uống rượu nhắm. Các cô gái đẹp, từng bộ phận. Cô suy nghĩ một giây rồi nói, em không đẹp được bằng các cô gái tỉnh thành, nhưng vì anh thích rượu, hôm nay em quyết định có một cái này lạ lắm để cho anh nhắm. Ấy đấy, các cô gái miền Nam ăn nói thực thà như thế đấy. Nếu là người khác, tất nhiên phải nghĩ ngay rằng cái lạ đó là một cái gì tình tứ lắm, bí mật lắm để tặng riêng cho khách giang hồ lạc phách. Riêng tôi, không thế, thực thà không kém, tôi cũng hỏi ngay để khỏi phải nghĩ vẩn vơ trong óc. Cảm ơn cô Năm nhiều, nhưng ngay từ bây giờ tôi có thể được cô cho biết cái lạ đó là cái gì không? Em làm món tóp mỡ cho anh nhậu. Chào ôi, tưởng cái lạ đó thế nào, chứ tóc mỡ thì ai mà còn lạ. Tôi nhớ hồi còn bé, mỗi khi mẹ tôi thắng mỡ, lấy tóc đem cất vào trong chạn, tôi ăn đến phát ngấy lên. Nhưng mà ngấy lên đến mang tai, có khi phát ốm, lần nào nhà thắng mỡ tôi vẫn cứ ăn vì nó bùi, nó béo mà lại ngậy cậy thơm. Nhưng sau sốt thì mẹ tôi cấm hẳn, không cho tôi ăn nữa, vì ăn nhiều tóc mỡ có hai cái hại, một là đầy bụng khó tiêu, hay là khan cổ, có khi mất tiếng. Lớn lên, tôi chịu cái nhận xét ấy đúng, nhưng tóp mỡ, nhất là về mùa rét, vẫn cám dỗ tôi. Tôi vẫn ăn, nhưng hình như cùng với tuổi, cái thú ăn tóp mỡ kém đi, một phần vì tóp mỡ không sung được những cái bao tử yếu, mà một phần khác cũng vì các tiệm ăn, quán cóc có nhiều món nhậu khác thú hơn và cũng tiện kiếm hơn. Vì thế, khi nghe thấy cô đãi tôi món tóp mỡ, tôi không thấy háo hức trong lòng, nhưng ngay buổi tối hôm đó, tôi đã thấy mình lầm một cách đáng thương. Thì ra, ở miền quê Nam Việt, người ta không thưởng thức món tóp mỡ một cách giản dị như ở Bắc. Chỉ ăn có tóp mỡ không, tóp mỡ kẹp bánh đa, bánh tráng, cùng lắm thì chấm nước mắm, chanh ớt là cùng. Cái món tóp mỡ cô Năm Lệ làm hôm đó cho tôi cùng nhậu với anh cô là một món đặc biệt chế tạo hơi kỳ theo quan niệm của người Bắc chúng ta. Chế hóa ra sao? Dù đây cô Năm sẽ nói cho tôi rõ. Nhưng có một điểm đặc biệt là nhậu cái món này ta không nên bày bàn và ngồi ghế. Vài anh em sau một ngày mệt mỏi trải một cái chiếu ở ngoài hiên và thắp một ngọn đèn dầu đặt chính ngay giữa chiếu. Anh em ngồi quây lấy ngọn đèn, uống đế và lấy tay nhón từ miếng tóc mỡ ngào đường, vừa nhai nhỏ nhẹ vừa nói chuyện chiến tranh đây đó. Ở dưới nhà, thằng Lưu pha một ấm nước trà Huế thật nóng mang lên. Người nào tiểu lượng kém có thể vừa uống nước vừa nhấm nhót món quà đặc biệt Việt Nam này. Nhưng ai có máu rượu xin cứ tùy nghi, uống cả đêm cũng không ai cấm. Ở ngoài vườn, bốn bề tối như bưng. Xa xa có một bóng đèn dầu, thỉnh thoảng trong lùm cây lại có một vài tia lửa đỏ. Không, đó không phải là những con đom đóm, nhưng là những cây nhang thắp trên những bàn thiên, các nhà trong lối xóm. Đến quá nửa đêm, ai nào cũng say mềm. Mà cũng lạ, bốn người uống có 3 lít đế mà sao lại say quá thế này. Hai người cậy hạng đôi guốc gỗ khua lóc cóc trên con đường đất sắn đi về nhà gần đấy. Một ông chân nam đá chân chiêu đi ra cái điếm ở ngã tư xem dân vệ canh gác ra sao. Còn chủ nhân thì nằm khèo xa ngủ từ lúc nào không biết. Gió về khuya thổi làm cho mát cả thịt cả da, nhưng cũng làm cho ơn ớn xương sống lên một chút. Ở bờ ao sau nhà có tiếng con chẳng hiu kêu đều đều, y như thể nó kêu từ mấy thế kỷ rồi mà vẫn không mỏi miệng. Trên trời có một cánh chim bay, lúc ấy chính là lúc hoa xạ hương tiết ra một mùi thơm huyền ảo, làm cho trời đất mơ hồ một vẻ lưu trai. Chính vào cái giờ khắc huyền ảo đó, cô Năm Lệ và tôi bên ánh sáng ngọn đèn dài ngồi trò chuyện với nhau. Vừa rồi các anh nói bốn người uống có 3 lít đế mà say, cái đó không có gì lạ hết. Thực tình em không biết, nhưng em nhớ lúc ba em còn sống đã nhận thấy như thế nhiều lần. Theo cụ, cái tóc mỡ ngào được này nhắm với rượu, nó cứ lừ lừ, say lúc nào không biết, mà say thấm thía, say dai dẳng, say rất lâu mới tỉnh. Có lẽ tại trong tóc mỡ có một chất gì giữ men rượu lại lâu chăng? Hay là tại chất ngọt của đường hòa với mỡ nó làm ra như thế, cũng như rượu chát pha đường, sâm banh pha đường sẽ làm cho người ta say bí tỉ. Ấy là vì trong cái món nhậu này, phân lượng của đường có thể nói là nhiều hơn mỡ. Mỡ thắng lên rồi, để nguội, chắc lấy nước cất đi. Những cái tóp để riêng ra một chỗ, người nội trợ lấy đường thắng lên, khi nào đường xe lại, quánh lên như kẹo, thì lấy tóp mỡ cho vào chỗ lên, đánh đều tay, cho tới khi nào đặt quánh lại như kẹo mạch nha thì lấy ra. Lúc ấy, tóp mỡ và đường ôm chặt lấy nhau thành một khối, ăn vừa béo, vừa bùi, vừa thơm, vừa ngọt, nghe hay hay đáo để. Ông nào thích mắm, có thể cả một miếng chấm nước, mắm chanh ớt, nhưng muốn ăn thật cho đúng kiểu thì chỉ nên ăn không với tí tiêu, tí muối. Vào những ngày mưa dầm gió lạnh, có nhà cũng là một món tương tự như thế để ăn chơi, nhợt nha uống nước trà điểm giọng. Thay vì tóp mỡ, người ta lấy cơm khô rang lên trộn vào nước đường đã thắng rồi. Ăn cái cơm khô ngào được này không béo như tóp mỡ ngào đường, nhưng có phần bùi hơn mà cũng không chóng chán. Cơm khô ngào đường làm cho ta nhớ lại cái thú ăn cơm cháy dưới mỡ ở Bắc về mùa rét. Cợt nóng, dỡ ra, liễn rồi, còn cháy ở đáy nồi. Dưới mỡ lên, rồi đậy vung lại, đặt lên một lò lửa siêu siêu khoảng 5-10 phút. Bắc nồi cơm ra, khói bốc lên thơm lừ. Ta lấy cái sạng ra cậy, cháy dốc ra, cạp màng, ăn cứ giòn tanh tách. Cô Năm hạ giọng, nó như nói một câu tâm sự. Vừa đây, anh ăn món tóp mỡ ngào tường của em làm, thấy ra sao? Còn thấy ra sao nữa? Cây thân phiêu bạt, cúi sổ mà nhìn mây trôi theo với tháng ngày, có một hôm kia ngã vào nhà khách lạ, được thương yêu săn sóc như thể tình ruột thịt, còn dám đòi gì, còn dám phẩm bình gì. Ăn cơm hầm với cà cũng cứ lạc ngon, lấy cái lá đu đủ hay ra hàng rào hái một nắm lá nhãn lồng về luộc thay canh cũng cứ lạc quý hóa lắm rồi. Chú thích: cây nhãn lồng mọc ở hàng rào chốc Nam, không giống cây nhãn lồng ngoài Bắc. Hết chú thích. Vậy bà người em gái nghèo lúc nào cũng chỉ sợ người anh xa nhà tủi cho thân thế mà chặt nói ra lời, nên nay nghĩa là bón này, mai kiếm trái cây trọ để cho người anh lạc bước ngồi chốc mây tần uống rượu. Họa có quên đi được chút lòng sầu xứ nào chăng? Em ơi, còn thế ra sao nữa? Chỉ nghĩ đến tấm lòng xót xa, thương cảm của em, người anh trai không may mắn nâng một chén cháo cá nhém, cắp một miếng tôm xào với lá mồng tươi hay thưởng thức miếng chả giò, cá chê cũng đã thấy ngon thật lạc ngon. Huống chi, lúc ngồi nhậu món tóp mỡ ngào đường, chính anh lại biết rằng em làm món đó để đãi riêng người anh lạc phách. Một món ăn như thế ngon một mà thành ra con ngàn ý nhị đậm đà, bát ngát. Ăn như thế là ăn cả một tấm lòng thương yêu của người đẹp viễn phương gửi về hoa bướm của xứ sở mình vào đó, gửi cả hồn trinh bạch của mình vào đó, nghìn đời muôn thuở bao giờ mà quên đi cho được. Chưa một đêm xanh nào, ngồi kể lại chuyện tâm tình với một người thương yêu, tôi lại hề thấy có người đẹp như cô Năm Lệ đêm hôm ấy. Nhưng em ơi, đẹp làm gì, yêu làm gì, để cho ai mai kia đây lê bước trốn quan sơn lại phải mang trong lòng thêm một thương nhớ oan khổ nữa. Đến lúc có tiếng gà rừng gáy ở xa, chúng tôi hãy còn nói chuyện. Không hiểu nghĩ lan man thế nào, cô Năm Lệ hỏi tôi, bao giờ anh trở về thành? Mai đây mốt nọ, chưa biết ngày nào nhất định. Cô cúi đầu không nói. Tôi đứng dậy ngắt một bông hoa chanh cài lên tóc cô Năm và nói, anh về thành buồn lắm, nhưng biết làm thế nào khác được. Chẳng biết rồi chúng mình còn có phen nào gặp nhau lật nữa, để em lại vì anh, vì xin anh làm món tóc mỡ ngào đường uống với trà Huế như đêm nay nữa hay không? Cô Năm cười. Thời buổi chiến tranh, được ngày nào hay ngày ấy, biết đâu một mai anh trở lại đây, em gái đã chết vì bom đạn hay hỏa tiễn rồi. Chết cách gì cũng không ân hận. Em chỉ ân hận một điều là không được ở gần anh để chăm nom miếng ăn giấc ngủ cho anh. Sau này, tôi cứ nhớ mãi câu nói đó và những đêm mưa gió điều hiu buồn lại nhớ đến bữa tóp mỡ ngào đường của cô Năm. Tôi thấy xe sắt cả lòng và tự nhắc lại cho mình nghe câu nói cuối cùng của cô mà tự nhủ. Trời dài, đất rộng, tóp mỡ ngào đường ăn mềm dẻo, ngọt ngào, bùi béo. Nhưng so với tấm lòng ăn ở của cô Năm, không biết thứ nào bùi béo, mềm dẻo, ngọt ngào và ý nhị hơn nhau.